Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha hướng về Phi Châu. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Jerusalem. Trong chuyến viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ không vào bên trong bảo tàng viện tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã. Hôm thứ Ba mùng 10 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, nói rằng Đức Thánh Cha sẽ đến mặc niệm trước đài tưởng niệm Yad Vashem, nhưng sẽ không vào bên trong bảo tàng viện, vì bên trong bảo tàng viện có để hình của Đức Pio thứ 12, với lời chú thích rằng vị giáo hoàng này đã tỏ ra thụ động trước cuộc tàn sát người Do Thái. Theo Đức Sứ thần tòa thánh tại Israel, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện và vinh danh các nạn nhân của cuộc sát tế, nhưng Ngài sẽ không vào bên trong bảo tàng viện. Tòa thánh vẫn luôn chống lại lời cáo buộc của bảo tàng viện Yad Vashem đối với Đức Pio thứ 12. Trong một cuộc họp báo tại Jerusalem, Đức Cha Franco cũng xác định rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Tuy nhiên, Ngài sẽ đề cập đến những vấn đề chính trị khi gặp gỡ với các giới chức chính quyền tại thánh địa. Theo chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến quảng trường Hồi giáo Al-Aqsa, linh địa của Hồi giáo tại thánh địa, cũng như bức tường than khóc của Do Thái giáo. Tin Vatican. Công lý và hòa giải sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm Phi Châu sắp tới của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Ba vừa qua, linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khẳng định rằng nhân chuyến viếng thăm hai nước Cameroon và Angola từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh đến công lý và hòa giải tại lục địa đã và đang bị xâu xé vì các cuộc xung đột đẫm máu này. Vào ngày 19 tháng 3, tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với đại diện của các hội đồng giám mục tại 52 nước Phi Châu họp nhau để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu, sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tại đây, Ngài sẽ trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tại Angola, đất nước đã từng trải qua 27 năm nội chiến. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao tại Luanda, Đức Thánh Cha sẽ nhắc lại cho cộng đồng thế giới về trách nhiệm đối với Phi Châu. Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật thứ 82 vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Chuyến viếng thăm sắp tới sẽ là chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài, với tư cách là giáo hoàng và là chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 11. Tin Vatican. Tòa Thánh đang chuẩn bị một tài liệu về truyền thông trong thời đại thông tin toàn cầu. Các đức giám mục thuộc 82 quốc gia hiện đang tham dự một hội nghị khai mạc tại Roma hôm thứ Hai mùng 9 tháng 3 vừa qua để thảo luận về các phương tiện truyền thông hiện đại và nền văn hóa thông tin mới đã phát sinh trong những năm vừa qua. Cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội bảo trợ. Đức Cha Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nói rằng mục đích của cuộc hội thảo là để cùng với các đức giám mục nhìn lại những thay đổi mà truyền thông đã mang lại và để tìm ra cách đối phó với những thách đố và cơ may của thời đại. Trong phiên khoáng đại vào cuối tháng 10 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ quyết định có nên soạn thảo một tài liệu mới về vấn đề này không. Tin Bujumbura, Burundi. Các đức giám mục Phi Châu kêu gọi các quốc gia trong lục địa hãy nỗ lực hoạt động cho hòa bình trong vùng Đại Hồ. trong một sứ điệp được cho công bố sau cuộc hội thảo kéo dài từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 vừa qua tại Bujumbura, Burundi, các đức giám mục thuộc Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar đã kêu gọi một số nước Phi Châu hãy đóng góp vào việc xây dựng hòa bình tại vùng Đại Hồ. Các đức giám mục Phi Châu và Madagascar nói rằng, một số nước như Kenya, Uganda, Tanzania, Angola, Cộng hòa Trung Phi và Sudan là những nước được cổ võ một cách đặc biệt để ủng hộ các sáng kiến hòa bình trong vùng. Sứ điệp của các đức giám mục Phi Châu và Madagascar viết rằng, các quốc gia như Ai Cập, Nam Phi, Namibia và Cộng hòa Congo cũng phải gánh lấy trách nhiệm về hòa bình trong vùng. Theo các đức giám mục Phi Châu và Madagascar, tình trạng các quốc gia trong vùng Đại Hồ vốn phức tạp vì những chiều kích lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và ngay cả ý thức hệ. Có nhiều yếu tố khiến cho hòa bình và sự hòa giải trong vùng luôn mong manh. Và việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu bền và ổn định cho các nước trong vùng Đại Hồ như Burundi, Rwanda và Congo đòi hỏi sự dấn thân của các nước trong vùng cũng như nhiều nước khác trong lục địa Phi Châu. Tin Washington. Các đức giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ ủng hộ một công cuộc phát triển lâu dài tại Iraq. Trong lá thư đề ngày 4 tháng 3 vừa qua, liên kết với 44 tổ chức tôn giáo, cứu trợ và phát triển tại Hoa Kỳ, các đức giám mục nước này đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy giúp đỡ và bảo vệ những thành phần yếu thế nhất tại Iraq, cũng như đeo đuổi một cuộc phát triển lâu dài cho quốc gia này. Đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và 44 tổ chức nói trên yêu cầu Tổng thống Obama hãy tạo điều kiện cho các tổ chức dân sự được đề xướng và thực hiện một chương trình nhân đạo và phát triển có hiệu quả. Ông Stephen Kolecki, Giám đốc Văn phòng Công lý và Hòa bình Thế giới thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết, lá thư mang chữ ký của đại diện 44 tổ chức nói trên lặp lại điều mà các đức giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra trong một tuyên ngôn hồi năm 2006. Thật vậy, trong tuyên ngôn này, các vị chủ chăn giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ hãy làm một cuộc chuyển giao có trách nhiệm tại Iraq và rút quân ra khỏi nước này. Ông Kolecki nói rằng, chìa khóa cho công cuộc phát triển tại Iraq là phải xây dựng một đất nước ổn định, trong đó mọi người dân đều được bảo đảm an toàn và người tị nạn có thể trở về các cộng đồng của mình. Tin Roma. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, việc ban ơn đại xá trong năm Thánh Phaolô là cơ hội để làm sáng tỏ giáo lý của giáo hội về đại xá, vốn là điểm gây chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Kêu gọi các tín hữu hiểu rõ giáo lý này, Đức Hồng Y Walter Kasper khẳng định rằng không hề có mâu thuẫn giữa việc ban ơn đại xá và cuộc đối thoại đại kết. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã trả lời cho một số vấn nạn mà đại diện của một số cộng đồng tin lành đưa ra sau khi Tòa ân giải tối cao của Tòa Thánh loan báo việc ban ơn đại xá trong năm Thánh Phaolô. Trong bài viết, Đức Hồng Y Casper bày tỏ sự cảm thông trước những phê phán của tin lành đối với những lạm dụng về việc ban ơn đại xá vào thời Luther. Tuy nhiên, Ngài nhắc lại rằng, ngày nay, việc ban ơn đại xá không còn giống như vào thế kỷ thứ 16 nữa. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, ơn đại xá là một điểm nền tảng trong giáo lý của giáo hội, bởi vì nó gắn liền với giáo lý các bí tích, nhất là bí tích sám hối và những vấn đề cánh chung. Đức Hồng Y Casper cho rằng, những ngộ nhận và bút chiến phát sinh từ mối dây liên kết chặt chẽ giữa thần học về bí tích xá giải và ơn đại xá, cũng như các vấn đề cánh chung. Cho tới nay, vẫn còn nhiều khác biệt trong cái nhìn của các giáo hội về vấn đề này. Vấn nạn chính được anh em Tin Lành đưa ra không chỉ liên quan đến ơn đại xá, mà còn về sự giải thích của Giáo hội Công giáo về thừa tác vụ nói chung. Trong khi Giáo hội Công giáo khẳng định rằng thừa tác viên hành động nhân danh Chúa Kitô, thì các giáo hội Tin Lành lại phủ nhận điều này. Theo Đức Hồng Y Casper, nếu hiểu đúng giáo lý về đại xá, thì người ta sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng giữa các giáo hội hơn người ta tưởng. Tin Roma báo người quan sát Roma ca ngợi việc phát minh máy giặt. Báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong một bài viết nhân ngày Thế giới Phụ nữ được cử hành hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, viết về việc phát minh máy giặt với tựa đề như sau: Máy giặt và việc giải phóng người phụ nữ. Cho một ít bột giặt, đóng máy lại và thư giãn. Báo người quan sát Roma nêu lên câu hỏi: Trong thế kỷ 20, điều gì đã đóng góp nhiều nhất cho việc giải phóng người phụ nữ Tây Phương? Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục. Một số người cho rằng viên thuốc ngừa thai, việc hợp pháp hóa hành động phá thai, hay được làm việc ngoài xã hội là những yếu tố góp phần giải phóng người phụ nữ. Nhưng cũng có người cho rằng chính chiếc máy giặt mới là phát minh góp phần nhiều nhất vào việc giải phóng người phụ nữ. Trích lời của bà Betty Friedman, một nhà tranh đấu cho nữ quyền nổi tiếng, báo người quan sát Roma viết rằng một trong những thay đổi lớn lao nhất đối với người phụ nữ là có thể thay vải trải giường hai lần mỗi tuần, thay vì chỉ một lần như trước kia. Tin Nam Phi. Giáo hội Công giáo tại Nam Phi quan ngại sau khi một linh mục nữa bị sát hại chỉ trong vòng 10 ngày. Theo báo South African Times, xuất bản tại Nam Phi, trong số ra cuối tuần qua, thi thể của cha Lionel Sham, 66 tuổi, đã được cảnh sát phát giác tại Orange Farm, phía nam Johannesburg. Vị linh mục đã bị bắt dẫn đi hồi cuối tuần qua. Cách đây 10 ngày, một linh mục khác cũng đã từng bị sát hại một cách dã man như thế. Người anh em họ của cha Sam đã gọi cho báo The Times và cho biết vị linh mục đã bị bắt đi khỏi nhà thờ Đức Mẹ Phi Châu tại Molakeng. Gia đình tin rằng cha Sam đã bị giết bởi kẻ mà ngài đã mở cửa cho vào. Ngài được biết đến như một người không bao giờ từ chối giúp đỡ những người túng cực. Đức cha Buti Tihagale, tổng giám mục Johannesburg, một người bạn thân của cha Sam, mô tả vị linh mục này như một người đầy tớ vô vị lợi của cộng đoàn ngài đang phục vụ. Tin Jakarta. Chính phủ Indonesia lo ngại về việc đóng cửa nhà tù Guantanamo. Hiện nay nhà tù Guantanamo vẫn còn giam giữ một tù nhân khét tiếng là ông Ridwan Hambali Isamuddin, người đã từng chủ mưu vụ đặt bom khủng bố tại Bali, Indonesia hồi năm 2002, và các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu và các cơ sở Kitô hồi năm 2000. Mới đây, có hai cựu thành viên của phong trào Thánh chiến Indonesia đã tình nguyện ra tòa làm chứng về tội ác của ông Hambali, người tổ chức các hoạt động khủng bố của phong trào Hồi giáo cực đoan tại Đông Nam Á Châu. Năm 2000, một loạt nổ bom tại 6 tỉnh khác nhau tại Indonesia đã khiến cho 19 người thiệt mạng vào thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh. Hai người cựu thành viên của phong trào Thánh chiến trên đây đã thoát án tử hình nhờ tỏ dấu hối cải và hứa sẽ cộng tác với các lực lượng an ninh để điều tra về các cuộc tấn công. Chính phủ Indonesia lo ngại rằng việc đóng cửa nhà tù Guantanamo có thể tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Có nên cho Hambali trở về Indonesia không? Hay tốt hơn là cho phép ông ta sống ở nước ngoài? Một cảnh sát Indonesia nói rằng nếu được trở về quê hương, ông Hambali sẽ được tung hô như một anh hùng. thời gian ông bị giam giữ tại Guantanamo có thể biến ông thành một vị tử đạo của phong trào thánh chiến tại Indonesia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha hướng về Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc công du hai nước Cameroon và Angola vào tuần tới, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3. Đây là cuộc công du ngoại quốc lần thứ 11 của Ngài từ khi lên ngôi giáo hoàng. Cuộc thăm viếng này được coi như một khởi đầu cho một loạt các chương trình và hoạt động trong chủ đề hướng về Phi Châu của Tòa Thánh trong năm nay, mà cao điểm sẽ là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Phi Châu vào tháng 10 tới đây. Theo thông báo của Tòa Thánh, chương trình thăm viếng của Đức Thánh Cha được chia làm hai phần. Tại quốc gia Cameroon, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đức giám mục của tất cả các quốc gia trong lục địa Phi Châu. Suốt 4 ngày lưu lại quốc gia này, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tín hữu qua nhiều buổi nói chuyện và thuyết giảng. Các bài giảng của Ngài xoay quanh chủ đề mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hướng về Phi Châu đã chọn là công lý, hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập tới những vấn nạn nhức nhối như nạn thảm sát tại Darfur, Somalia và vùng Đại Hồ. Ngài cũng sẽ lên tiếng kêu gọi chính phủ đẩy mạnh sự đối thoại, bài trừ tham nhũng và đáp ứng những nhu cầu đời sống của người dân. Ngài sẽ thăm viếng trung tâm phục hồi sức khỏe cho người khuyết tật mang tên Đức Hồng Y Paul Emile. Đây là một biến cố nhỏ trong chương trình thăm viếng của Ngài, nhưng lại nói lên mục đích chính của Đức Thánh Cha. Ngài không đến đây chỉ để đọc những bài thuyết giảng, mà là để đưa việc rao giảng lời Chúa bước qua một giai đoạn mới là làm chứng cho lời Chúa trong đời sống hàng ngày, nơi mỗi người và trong xã hội. Trong ý hướng hòa giải, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng Hồi giáo Cameroon. Với 22% dân số theo Hồi giáo được coi là tôn giáo có số tín đồ đứng hàng thứ nhì sau Công giáo. Cuộc gặp gỡ này được coi là quan trọng, vì sự kiện đã có hàng trăm người chết thuộc cả hai tôn giáo trong các cuộc xung đột kể từ mấy tháng qua tại biên giới Cameroon và Nigeria. Tưởng cũng nên biết, Cameroon có hơn 40% dân số theo Kitô giáo, mà đa số là Công giáo. Phần kế tiếp của chuyến viếng thăm Phi Châu, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại Angola. Là một quốc gia có trữ lượng dầu hỏa lớn và thuộc khối OPEC, Angola lại là một nước có đến hơn 70% dân số sống nghèo khổ, với mức lợi tức không đến $1 một ngày. Đó là hậu quả của cuộc nội chiến kéo dài 27 năm vừa chấm dứt vào năm 2002. Với 53% dân số theo Kitô giáo, bao gồm 38% tín hữu Công giáo, người dân ở đây trông chờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại hy vọng và khích lệ trên con đường tái thiết và tái hòa giải của đất nước. Biến cố chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là buổi lễ dành cho giới trẻ tại Luanda. Thật vậy, bắt một nhịp cầu với thế hệ trẻ chính là đích điểm mà Tòa Thánh và các Đức Giám mục Phi Châu nhắm đến. Trong ngày cuối của cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ dành đi gặp gỡ với các phong trào công giáo đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Đây là một trong những vấn đề giáo hội luôn quan tâm tại lục địa này, nơi mà nữ giới luôn bị phân biệt đối xử và hà hiếp trong gia đình cũng như trong xã hội. Lục địa Phi Châu có tỷ lệ người mắc bệnh SIDA cao nhất thế giới. Mỗi năm trung bình có khoảng 1,5 triệu người chết và để lại 1,1 triệu trẻ em mồ côi. Giới truyền thông tại đây đang chờ nghe quan điểm của Đức Thánh Cha về việc dùng bao cao su như một cách ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh đang làm suy nhược lục địa này. Được biết, dưới triều đại của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị, giáo hội tại lục địa Phi Châu đã có những bước nhảy vọt với 160% tín hữu và số linh mục tăng gấp 3 lần. Sự thăm viếng hai quốc gia Cameroon và Angola lần này của Đức Thánh Cha, cùng với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hướng về Phi Châu sắp tới, là một đáp ứng đúng lúc cho sự phát triển giáo hội công giáo tại đây. Nhưng có thể nói một cách đơn giản nhưng trung thực, là người công giáo tại đây chờ đợi Đức Thánh Cha thăm viếng như là sự hiện diện của người mục tử giữa đàn chiên. Họ chờ đón phép lành của Ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, buồn như giọt máu là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Người cứu rỗi những linh hồn bé nhỏ là cái tên gọi trìu mến mà bà con lối xóm ở thôn Cùng Vinh, xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định đặt cho ông Vũ Văn Bao. Năm nay ông đã 60 tuổi, tuy gia cảnh đơn sơ nghèo nàn, nhưng ông đã không tích lũy kho tàng dưới đất mà lại dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mốc ở trên trời bằng một việc làm rất nhân đức. Đó là rào bước khắp đường làng ngõ xóm, tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất, cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Đã là thai nhi, chúng nó đều có linh hồn, chúng không có may mắn được sinh ra, mình cố gắng bù đắp cho chúng nó một nơi an nghỉ. Đó là tâm nguyện khiến ông Bạo dấn thân vào công việc từ thiện này. Khi phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị tìm đến nhà, cũng là lúc ông Bảo nhận được tin có người báo ở khúc sông chỗ cống Quần Vinh 2, có người phụ nữ vừa vứt một cái túi đen xuống đó. Ông vội chạy ra xem, vì sợ rằng nếu là bào thai để trôi ra biển thì rất đáng thương. Quả như ông dự đoán, Trên dòng nước đục ngầu của khúc sông vắng vẻ, một túi ni lông đen đang trôi lững lờ trên mặt nước. Ông đưa cây sào chuyên dụng vẫn cặp kè bên mình, móc vào cái túi ni lông kéo lên bờ. Mở túi ra kiểm tra, ông nói, cháu này khoảng 3 tháng rồi, khổ thân cháu, đã không được sống, còn bị người đời vứt bỏ. Thế này đã là gì? Có cháu tôi xin được ở các phòng khám tư, thai nhi từ 6 đến 7 tháng, mẹ nó vẫn nhẫn tâm phá bỏ. Trong những trường hợp như thế, đem về chúng vẫn khóc. Làm lễ xong, mình chăm sóc nó bình thường như bao trẻ sơ sinh khác. 3-4 tiếng sau, chúng cũng không thể sống nổi. Nói đến đây, ông không thể cầm lòng được. Những giọt nước mắt thương xót đã lăn trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian. Ông bảo, chưa ngày nào tôi về trắng tay, ngày ít cũng là 1 đến 2 cháu, ngày nhiều có khi cả chục cháu. Hài nhi ông lượm về, cho vào từng bát hương nhỏ, ông gọi là tiểu. Ông tỉ mỉ đánh thứ tự, ký hiệu riêng, khoảng 10 cháu như vậy, ông xếp gọn vào một cái tiểu đem chôn. Ông xin được một mảnh đất nhỏ ở nghĩa trang Quần Vinh, vừa là nơi tập kết, cũng là nơi những đứa con riêng của ông an nghỉ. Tại nghĩa trang Quần Vinh, thắp nén nhang cho hương hồn các cháu, ông bao nhậm tính. Trong 3 năm hành nghề, ông đã thu xếp mồ yên mạ đẹp cho gần 2000 cháu. Ông bảo, không biết đến bao giờ mới hết được những điều bất hạnh này. Tôi chỉ ước sao mình được thất nghiệp thôi. Và có lẽ ước mơ được thất nghiệp của ông Bao cũng chỉ là mơ ước khi mà trên thực tế, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 3 nước có tỷ lệ nào phá thai cao nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh. Và Việt Nam được đạt huy chương đồng trong bảng xếp hạng nhục nhã này. Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các em bé được sinh ra, thì cứ có 1 em bé Việt Nam được chào đời thì cũng có 1 sinh linh tội nghiệp khác bị tước đi quyền sống. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Miền tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thì mỗi ngày trung bình có khoảng 15 đến 20 cô gái đợi phá những cái thai đã được 18 đến 23 tuần tuổi. Những trường hợp này không thể phá bằng thủ thuật gấp thai do thai nhi đã bắt đầu hình thành người, các bộ phận cùng phát triển rõ ràng. Khi nhập viện làm các xét nghiệm, siêu âm và viết giấy cam kết, sản phụ được cho ngậm thuốc, đau bụng và sẽ đẻ non. Có trường hợp cả tuần thai mới chịu ra, cá biệt có ca phải kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp mới phá được thai và thời gian kéo dài có khi cả nửa tháng. Những ca đẻ non của những đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh là một con người đều chết ngay khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Nhưng cũng có trường hợp sau khi lấy ra khỏi cơ thể người mẹ, cả nửa tiếng mà tim của thai nhi vẫn đập. Các y bác sĩ ngại ngùng, không dám bỏ thai nhi vào thùng rác thải của bệnh viện, mà cứ để bé thoi thóp nằm trên bàn mổ chờ chết. Và bé phải chết để được vất đi như một loại rác rưởi. Chuyện kể rằng, một buổi sáng nọ, tại một bệnh viện sản khoa, trong một phiên trực, vị bác sĩ trực đã tiếp một phụ nữ có dáng người nở nang của một cơ thể chuẩn bị làm mẹ. Trên tay người phụ nữ ấy lại bế một đứa bé trai khoảng 10 tháng tuổi. Bà ta xin vị bác sĩ phá cái thai đang mang trong bụng với lý do bà ta không có khả năng chăm lo và nuôi nấng một lúc 2 đứa con với khoảng cách xuất hiện gần nhau như thế. Sau khi nghe người phụ nữ trình bày hoàn cảnh và lý do xin phá thai của mình, vị bác sĩ hỏi, nghĩa là chị chỉ có khả năng nuôi 1 đứa và muốn bỏ đi 1 đứa. Thưa bác sĩ, đúng như vậy ạ. Người phụ nữ ngập ngừng đáp, vị bác sĩ chậm rãi nói, vậy thì chị hãy giết đứa bé trên tay, phỏng có tiện hơn không? Vì như thế, chị cũng đạt được mục đích là chỉ còn một đứa con, mà bản thân thân thể của chị cũng không phải chịu đau đớn, không phải tốn tiền thuốc men cho một cuộc nạo phá thai. Quý vị và các bạn thân mến, lời khuyên của vị bác sĩ như một nhắc nhở cho người phụ nữ hiểu rằng, mầm sống bà đang mang trong bụng cũng là một con người, một nhân vị, và nó có quyền được sống. Vì thế, nếu không thể giết được đứa trẻ đang ẵm trên tay, thì bà ta cũng không thể tước đi quyền sống của đứa trẻ trong bụng. Giết con trẻ, dù là đứa đã lọt lòng hay còn nằm trong bụng mẹ, cũng vẫn là tội ác, vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của pháp luật và xã hội đi nữa. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô VI có viết, nếu con người không có toàn quyền, một thứ toàn quyền vô hạn với thân xác của mình, thì lẽ tất nhiên họ cũng không có quyền hạn vô song đối với các khả năng tạo thành mầm sống, hiểu theo đúng nghĩa của chúng, vì các khả năng ấy có mục đích cố hữu là sinh ra sự sống do chính Thiên Chúa là nguyên lý. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã có dịp nhắc nhở điều này trong thông điệp Mẹ và Thầy. Đời sống con người là siêu việt. Ngay từ nguyên thủy, đời sống ấy đã trực tiếp mang dấu ấn bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Như vậy, theo quan niệm của Giáo hội Công giáo, phá thai là đi ngược lại với quyền sống của con người, làm tan vỡ nền móng của gia đình, chống lại các giá trị đạo đức và luân lý. Và cho dù đạo luật phá thai được ủng hộ, thì xã hội cũng không giải quyết được những khó khăn mà người phụ nữ phải đối diện. Đó là họ sẽ trở thành những dụng cụ thỏa mãn dục tính một cách ích kỷ để đáp ứng cho những quan niệm sai lạc trong lĩnh vực tình yêu và tình dục. Vì thế, giáo hội vẫn cho rằng chính luật phá thai đã đưa xã hội đến tình trạng tăng trưởng âm dân số. Theo thống kê của Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, tỷ lệ nào hút thai ở tuổi vị thành niên chiếm từ 35-40%. Đây là con số đáng báo động, vì đằng sau những con số khô khốc này là những vấn nạn, là những hệ lụy đáng sợ. Năm 2005, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam công bố một con số khiến không ít người sửng sốt. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tại Việt Nam hiện nay là 14,2 tuổi, thay vì 19 tuổi như 6 năm về trước, và chắc rằng con số này sẽ không dừng lại vào năm 2009. Chính xu hướng sống thoáng, sống thử là nguyên nhân của sự xuống cấp về đạo đức, sức khỏe, lối sống trong bộ phận giới trẻ hiện nay. Giới trẻ Việt Nam ngày nay chấp nhận quan hệ tình dục một cách thoải mái. Cứ 3 nam nữ thanh niên thì có 2 người quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng phần lớn họ đều không hiểu hoặc không hiểu đúng về vấn đề sức khỏe sinh sản, họ không hiểu mang thai sớm, nạo phá thai sẽ ảnh hưởng thế nào đối với sức khỏe, và phần lớn những đối tượng này chưa được chuẩn bị kỹ về tâm lý. Đối diện với thực tế này, xã hội chỉ đặt ra vấn đề là làm sao cung cấp cho thanh thiếu niên những kiến thức về phòng ngừa, sức khỏe sinh sản, và dường như việc giáo dục một đời sống trong sạch trong tình yêu trước hôn nhân chỉ là việc của các bài giáo lý của các tôn giáo. Tại Việt Nam, trong một chương trình dành cho giới trẻ của đài truyền hình VTV6, có đưa ra một tình huống như sau. Có một cô nữ sinh, 17 tuổi. Cô bé bị mang thai trong một lần quan hệ tình dục với bạn trai. Cô gửi lời tâm sự đến chương trình và nhờ các bạn trẻ trong chương trình góp ý, dạy gỡ giùm hoàn cảnh khó xử của cô. Với một vấn nạn phức tạp như thế, tất nhiên các bạn trẻ không đủ khả năng để đưa ra những lời khuyên thích hợp. Vì thế, theo kịch bản của chương trình, các bạn sẽ gọi điện tham vấn ý kiến của các hiệp sĩ. Họ là những chuyên gia tâm lý, bác sĩ và các nhà xã hội học. Họ cùng thống nhất ý kiến là khuyên cô bé phải loại bỏ cái thai ấy đi, vì sự xuất hiện của nó sẽ là một chướng ngại vật cho tương lai học tập, sức khỏe cũng như tuổi trẻ của cô nữ sinh ấy. không một ý kiến nào nhắc nhở cho cô bé rằng việc tiêu hủy khối tình con với những lý do rất cá nhân ấy là ích kỷ và là một tội ác. Trên thế giới hiện nay, phá thai vẫn là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Nó trở thành một vấn nạn xã hội, một đề tài chính trị, được đưa vào các cuộc tranh cử của các chính trị gia. Cuộc chiến giữa lập trường của giáo hội và các đạo luật phá thai vẫn chưa có hồi kết thúc. Tuy nhiên, tại các nước theo chế độ cộng sản, số thai nhi bị tước quyền sống vẫn là những con số biết nói. Nó nói lên rằng, chủ nghĩa vô thần là một mảnh đất màu mỡ, cho tội ác được nảy mầm và sinh sôi, vì khi phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế, thì nói như triết gia Sạc, con người làm gì còn một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ đến những điều thiện. Đương kim vô địch nhà nước Cộng sản Trung Quốc và huy chương đồng của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong bảng xếp hạng của các nước có tỷ lệ nào phá thai cao nhất thế giới là một minh chứng hùng hồn về nhận định trên. Chúng ta cảm ơn cuộc đời, còn có những con người đã âm thầm hy sinh, làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ như ông Vũ Văn Bao. 2000 sinh linh bé nhỏ bị vứt bỏ như những bao rác trôi dạt đây đó, chưa phải là con số cuối cùng và nghĩa trang mà ông Bao xây dựng cho những linh hồn mồ côi tội nghiệp ấy cũng không phải là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam. Vì thế, theo thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nêu rõ, nếu chúng ta sử dụng quyền năng của tình yêu hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn biến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng ta công nhận rằng mình không có quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người. Đó là con đường duy nhất giúp hạn chế dần những linh hồn bé nhỏ buồn như giọt máu, lặng lẽ, bơ vơ trong những nghĩa trang điều hiu, mà không một lần được các đấng sinh thành đến thắp cho các bé dù chỉ một nén hương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Tiếng nói của sự thật và công lý. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Sau khi phúc trình của Washington về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2008 được đưa ra mới đây và gặp sự phản đối của Hà Nội, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam một lần nữa được công luận nhắc đến. Trong bản phúc trình hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng nhân quyền tại Việt Nam vẫn chưa được cải thiện. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn tiếp diễn ở Việt Nam một cách đáng quan tâm và nhiều hành động vi phạm quyền của công dân tiếp tục xảy ra. Một số dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam trở lại với danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về thành tích vi phạm tự do tôn giáo. Việt Nam đáp lại rằng, nhận định của chính phủ Hoa Kỳ thiếu khách quan. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Mỹ cần tiếp cận một cách toàn diện và khách quan về sự khác biệt giữa hai quốc gia đối với vấn đề nhân quyền. Ngay sau đó, nhiều nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước lên tiếng rằng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm vừa qua còn tệ hại hơn nhận xét của chính phủ Mỹ, vì các quyền con người bị hạn chế và đàn áp không nương tay. Cùng một quan điểm này, những người dân ở nhiều tỉnh, thành, khi được hỏi cũng cho rằng, ở Việt Nam, các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tư tưởng, hội họp, tín ngưỡng vẫn bị giới hạn hoặc áp chế. Nhiều tu sĩ và tín đồ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài và Hòa hảo cho biết, trong suốt năm vừa qua đến nay, nhân quyền ở Việt Nam không tiến bộ. Họ không được hưởng mọi quyền tự do căn bản theo như luật định. Nhà nước không ngừng trấn áp và bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Đặc biệt, nhiều hoạt động tôn giáo bị giới hạn. Tu sĩ và giáo dân bị theo dõi, bắt bớ. Đất đai của mọi tôn giáo đều bị trưng thu dưới nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn một số người Việt Nam về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Khác với lời minh định của nhà nước Cộng sản Việt Nam, những người được phỏng vấn nói thẳng rằng tại Việt Nam, nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng chưa được tôn trọng đầy đủ. Sau đây là phát biểu của một linh mục Công giáo ở Hà Nội xin được giấu tên. Thực ra mà nói thì là nhân quyền ở Việt Nam chưa cao, chưa có đảm bảo là nhân quyền được cao lắm. Nhân quyền ở bên này, nếu nói về mặt xã hội thôi nhé, chưa có nói về mặt tôn giáo, thì chúng tôi chưa được cầm cái lá phiếu để đi bỏ cho ông chủ tịch nước hay là một vị bí thư. Nguyên cái đó cũng đủ nói là nhân quyền có rất ít. Còn nói về bên tôn giáo thì, chúng tôi phụ thuộc vào nhà nước mà, cho nên là cũng phải chấp nhận thôi. Có những cái nhà nước ra như thế nào, thì mình cũng phải theo thôi. Ở bên này, cứ nói là có nhân quyền, nhưng mà thực tế là không được. Các buổi lễ bình thường thì không có vấn đề gì cả. Chỉ có vừa rồi hai cái vụ ở Thái Hà và vụ ở chỗ nhà thờ lớn ấy. Các cái vụ này thì, cái đất đai thì, theo như nhà nước nói, thì họ vẫn đúng. Đấy là cái quyền của họ thôi. Theo nhận xét của Hoa Kỳ, cũng như nhận xét của các tổ chức, các nhóm nhân quyền khắp nơi, thì Việt Nam hiện là một quốc gia dưới chế độ độc đoán của đảng cai trị là Đảng Cộng sản. Tin tức cho hay, vào cuối năm 2008, chính quyền đã giam giữ từ vài chục đến vài trăm tù nhân chính trị và nhiều người tranh đấu cho công nhân. Công an thì có các hành động đàn áp và bắt bớ dân chúng. Một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là ông Nguyễn Văn Lía ở An Giang, cựu thư ký Ban Phổ thông Giáo lý Trung ương, Phật giáo Hòa Hảo, đã nói trên Đài Á Châu Tự Do như sau. Sao mà chưa có thấy được tự do nhân quyền gì hết? Còn bị, nghĩa là gò bó quá chừng. Người dân ở đây thì không có tự do hội họp gì được hết trơn. Không dám đòi hỏi hay la lối gì hết trơn. Không có dám gì hết. Họ không có làm đúng theo luật gì hết. Người dân bây giờ khổ dữ lắm. Tự do tín ngưỡng thì mấy ổng cũng cho, tu hành thì cho, làm việc thiện này kia vậy đó. Truyền đạo thì mấy ngày lễ lớn thì cho đi lễ này kia vậy. Cái cấm thì không có cấm, cái việc đạo đức thì làm được, còn ngoài ra đừng có nói cái gì nữa hết, không có được. Ghi nhận của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền của Việt Nam cũng cho hay thêm là xã hội Việt Nam trong năm vừa qua vẫn tồn tại nhiều tiêu cực. Chẳng hạn, tệ nạn tham nhũng vẫn tràn lan, và lá phiếu của cử tri không thể nói lên nguyện vọng thật sự của công dân. Đại diện cho tiếng nói của Phật giáo, Hòa Thượng Thích Nhật Bang, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Đồng Nai cho biết, hồi năm ngoái, chùa Ba La Mật tại huyện Long Thành do ông trụ trì đã phải hứng chịu sự hành hung, đập phá và cướp bóc của chính quyền địa phương. Hòa thượng Thích Nhật Bang phát biểu trên đài Á Châu Tự Do như sau. Đất nước Việt Nam có dân chủ, nhân quyền hay không? Chúng tôi xác nhận rằng, tôi nói như thế này, Việt Nam hiện bây giờ không có nhân quyền. Báo đài, báo chí trên đất Việt Nam hoàn toàn đều là trái ngược hết, đều là tráo trở. Làm sao có nhân quyền? Đảng cầm quyền, họ chỉ dùng cái quyền lực. Làm gì mà có nhân quyền? Tất cả 85 triệu dân Việt Nam đều là nô lệ cho đảng cầm quyền. Trên đây là một vài tiếng nói của giáo sĩ cùng tín đồ một số tôn giáo về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong năm qua, tiêu biểu cho ý kiến và quan điểm của tất cả những người khác trong cùng một cuộc trao đổi với Đài Á Châu Tự Do. Tiếng nói này chắc chắn không phù hợp với những lời tuyên bố chính thức của Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Với hơn 700 cơ quan truyền thông, gồm báo đài công cụ trong tay, Chính phủ Việt Nam nắm độc quyền thông tin. Ngoài tiếng nói của nhà nước được độc quyền công bố trên các cơ quan truyền thông của nhà nước, người dân không thể bày tỏ tiếng nói của mình trên bất cứ một phương tiện truyền thông nào. Điển hình mới nhất là phiên xử 8 người giáo dân Thái Hà, ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Trước tòa, 8 người giáo dân này không hề nhận tội về hai lời cáo buộc là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản chung. Vậy mà Đài Truyền hình Hà Nội và báo Hà Nội Mới vẫn cứ đăng như một công thức thuộc lòng. Các bị cáo đã cúi đầu nhận tội cho nên được hưởng ơn khoan hồng của nhà nước. Mặc dù chứng cứ hình ảnh vẫn còn rành rành ra đó, nhưng hai cơ quan ngôn luận truyền thông công cụ này vẫn không chịu nhìn nhận rằng mình đã xuyên tạc và bóp méo sự thật. Như phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định, Việt Nam vẫn còn đang bị chế độ Cộng sản độc đoán cai trị. Trong một chế độ độc tài đảng trị thì dĩ nhiên, người dân không có quyền nói điều mình muốn nói. Bị đàn áp mà vẫn không được phép nói mình bị đàn áp. Bị tước đoạt mọi quyền căn bản của con người, mà vẫn không được nhìn nhận rằng mình bị áp bức. Đó là thân phận của người dân đang sống trong chế độ độc tài. Gần đây, nhiều người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, mặc dù phải gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi, ngay cả tù đầy và nguy hiểm đến tính mạng, vẫn cố gắng nói lên tiếng nói của mình và của người dân. Những người tín hữu Kitô được ủy thác cho sứ mệnh ngôn sứ lại càng được mời gọi và thúc bách hơn bao giờ hết để nói lên tiếng nói của sự thật và công lý. 8 người giáo dân Thái Hà hẳn đã noi gương cho nhiều người trong sứ vụ ngôn sứ ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ưu ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người mẹ có cậu con trai rất ngoan, nhưng tính tình lại trầm mặc và nhút nhát. Cậu ta không có khả năng giao tiếp một cách tự nhiên và vui vẻ với bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng trong dịp lễ Valentine sắp tới, cậu lại bày tỏ với mẹ ý định muốn làm thiệp Valentine để tặng tất cả những bạn bè trong lớp. Trái tim người mẹ thắt lại. Bà cầu mong con trai mình đừng thực hiện ý định đó, vì bà biết bản tính nhút nhát đã khiến nó phải tách biệt với những cuộc vui với bạn bè. Tuy vậy, bà vẫn giúp con mua giấy, keo, bút chì màu, và tối nào, cậu con trai cũng cặm cụi làm cho đủ 40 cái thiệp, tương ứng với sĩ số học sinh trong lớp của cậu. Ngày Valentine đến, cậu con trai cẩn thận xếp tất cả các thiệp vào cặp và đi đến trường. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cậu con trai, bà mẹ cảm thấy chạnh lòng vì nghĩ rằng nó sẽ chẳng nhận được nhiều thiệp và có thể chẳng có tấm nào từ bạn bè. Vì thế, bà quyết định làm món bánh quy mà cậu con trai ưa thích để giúp cậu xoa dịu nỗi thất vọng không thể tránh khỏi. Đến giờ tan học, như mọi ngày, cậu con trai vẫn lủi thủi đi phía sau lưng đám bạn bè, đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ở phía trước. Bà mẹ thầm nghĩ, chắc cậu sẽ òa khóc khi bước chân vào nhà. Và khi cánh cửa phòng bật mở, bà rất đau lòng khi thấy trên tay cậu bé trống không, không một đứa trẻ nào gửi thiệp cho đứa con trai tội nghiệp của bà. Trái tim bà thắt lại, nhưng bà vẫn tỏ ra vui vẻ và nói rằng, mẹ có làm món bánh quy mà con ưa thích đây, nhưng hầu như cậu bé không chú ý gì đến lời nói của bà mẹ. Với gương mặt đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, cậu bé nói với mẹ, con đã tặng thiệp cho tất cả bạn bè trong lớp của con không quên một ai cả, không quên một ai, mẹ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hay bánh ú cho đi, bánh quy cho lại, là một triết lý sống rất phổ biến trong não trạng con người chúng ta. Khi trao ban điều gì, chúng ta thường rất quan tâm đến việc mình sẽ được lãnh nhận xứng đáng với những gì mình đã cho đi hay không. Bà mẹ lo buồn vì bà dự cảm rằng, với mối quan hệ bạn bè quá ít oi và khép kín, thì tấm lòng và sự chịu khó của con trai bà sẽ không được những đứa trẻ khác đáp trả nhiệt tình và xứng đáng, nghĩa là bọn trẻ sẽ không tặng lại thiệp cho cậu bé. Và dự cảm của bà hoàn toàn đúng. Cậu bé vào nhà với đôi tay trống không, cậu không hề nhận được một cái thiệp nào. Bà mẹ đã cảm thấy rất đau lòng và cảm thấy đứa con trai mình là kẻ bất hạnh. Đó cũng là nỗi bất hạnh chung của chúng ta khi chúng ta quá quan tâm đến những gì mình muốn nhận được. Tuy nhiên, điều mà bà mẹ không thể ngờ, đó là cậu con trai của bà đã bước vào nhà với một gương mặt ngời ngời hạnh phúc. Tuy luôn miệng nói rằng, không một ai cả, không một ai cả, nhưng cậu ta không bận tâm đến việc không một ai tặng thiệp cho cậu, nhưng điều cậu quan tâm đó là, cậu đã tặng thiệp không thiếu một ai. Chính vì không quá bận tâm đến những gì mình nhận được, nhưng chỉ quan tâm đến những gì mình cho đi, khiến cậu bé được bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, từ ngàn xưa Chúa đã yêu thương con người, bất chấp bao lầm lỡ, sa ngã, phản bội của tạo vật mọn hèn này. Giờ đây, trong phép thánh thể, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện, chờ đợi trong yêu thương, cho dù loài người lạnh nhạt, quay lưng. Ngài là mẫu gương về một tình yêu không điều kiện, không mệt mỏi. Ngài chỉ biết cho đi và vẫn kiên tâm chờ đợi chúng con, cho dù chúng con có đáp trả như thế nào. Xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, độ lượng để vẫn cảm thấy bình an, hạnh phúc và tiếp tục yêu thương con người, cho dù cuộc sống này có mang lại cho chúng con quá nhiều thất vọng và muộn phiền.
Xin cho con quên đi âu lo tương lai, ngày ngày say sưa. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình ngài tha thiết. Vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu, vì Chúa đã sống thân phận con. Chúa đã xót thương người dân nghèo, nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế. Ngài ơi, xin nghe đây, cô hát tri ân
chương trình phát thanh 5:30 chiều nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.